Nhưng mà hội thánh đồng đứng lên, tôi xin tin đọc lời Chúa trong Luca đoạn 18 từ câu 9 đến câu 14. Ngài lại phán thí dụ này về kẻ cậy mình là người công bình và khinh dễ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pharisee và một người thâu thế. Người Pharisee đứng cầu nguyện thầm như vậy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thế này. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Người thâu thế đứng xa xa, không dám ngước mặt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội. Ta nói cùng các ngươi, người này trở về nhà mình được xưng công bình hơn người kia, vì ai tự nhấc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhấc lên. Amen. Kính mời thánh đồng ngồi.
Kính thưa hội thánh, có thể cái tuần lễ này quý ông bà anh chị em bắt đầu đi chợ mua turkey hay là chuẩn bị cho ngày lễ tạ ơn. Tôi thì không có đi chợ, nhưng mà nhà tôi thì đi chợ. Nhưng mà tôi chỉ đi dạo trong chợ mà thôi. Khi mà đi dạo trong chợ như vậy thì gặp và nghe một em bé nói chuyện với mẹ của mình: Má ơi, chắc cái mùa lễ tạ ơn đó chắc là phải sau Giáng sinh thì mới tốt. Cái người mẹ: tại sao là phải chờ sau Giáng sinh con? Nói là tại sau Giáng sinh thì mới có nhiều điều để mà tạ ơn Chúa hơn nữa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang trong cái mùa lễ tạ ơn. Và cách đây một vài tuần chúng ta đã đi qua về ân điển của Chúa ban điều chắc chắn. Và một trong những cái ân điển cao nhất là ân điển được cứu chuộc. Và khi được cái ân điển cứu chuộc rồi thì tất cả những cái phước hạnh khác đều theo sau. Nhưng mà trở lại trong cái câu chuyện mà Chúa Giê-xu cũng muốn kể cho chúng ta nghe về hai con người. Và chúng ta sẽ đi qua về cái sự tạ ơn hời hợt của một trong hai con người là như thế nào. Trước khi đi vào đề tài của bài giảng, tôi cũng muốn trình bày với quý ông bà anh chị em: tạ ơn Chúa là cái điều tốt lành. Tại vì Kinh Thánh trong Thi Thiên đoạn 92 cũng nhắc nhở cảm tạ Chúa là điều tốt lành, lạy đấng chí cao, ca tụng danh Ngài là điều tốt lành. Lễ tạ ơn mà cả đất nước Hoa Kỳ sẽ vui mừng là điều tốt lành. Và trong cái lễ tạ ơn cũng để nhắc nhở chúng ta về cái sự bảo toàn của Chúa. Chúa ban ơn cho có sức khỏe trong thể xác, trong tâm thần cũng như tâm linh. Tạ ơn là điều tốt lành. Nhưng mà đồng thời có nhiều người đến với Chúa với cái tấm lòng thật thà trong cái ngày lễ tạ ơn, đó là điều tốt lành. Nhưng mà đồng thời quý ông bà anh chị em cũng sẽ thấy nhiều người đến với Chúa trong cái tinh thần tạ ơn hời hợt. Và Luca đoạn 18 từ câu 9 tới câu 14, Chúa sử dụng cái thí dụ về hai con người, người Pharisee với cái lòng tạ ơn hời hợt. Xin chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là rõ ràng. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con về sự tạ ơn. Nhưng đồng thời lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng con sự tạ ơn hời hợt là như thế nào. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh đã dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe hiểu và áp dụng được lời của Ngài, nhất là trong mùa lễ tạ ơn này. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Giêsu kể lại cái câu thí dụ, cái câu chuyện. Và câu chuyện này đề cập tới người Pharisee và người thâu thuế. Sáng hôm nay tôi nhấn mạnh nhiều về người Pharisee với cái tấm lòng tạ ơn của người này như thế nào. Và tôi đặt cái tên là tạ ơn hời hợt. Bởi vì người Pharisee này không có biết cái nhu cầu tâm linh của ông ta như thế nào, và ông không có quan tâm đến người khác. Và sau khi đi lên đền thờ rồi trở về nhà, ông không có gì thay đổi cả. Hầu qua cái bài giảng này hay là lời của Chúa, quý ông bà anh chị em áp dụng được trong cái đời sống của mình, hầu cho đạo của Chúa tiếp tục được lan tràn. Ông không biết cái nhu cầu. Người Pharisee đứng cầu nguyện như vậy: lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Chúa vì tôi đây không phải giống như cái bọn người phàm kia, tham ô bất lương gian dâm, cũng giống như tên thu thuế này. Tôi kiêng ăn mỗi tuần lễ hai lần. Nên nhớ Kinh Thánh dạy đó là tuần lễ kiêng ăn một lần mà tôi đi tới hai lần. Tôi dâng một phần mười tất cả các lợi tức, ngay cả những cái cây cỏ hay là những cái thu hoạch ngoài vườn của tôi cũng dâng cho Chúa một phần mười. Tôi làm nhiều lắm. Tôi tạ ơn Chúa vì tôi đây không phải như bọn người kia. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái thái độ tạ ơn của cái người này là cái thái độ coi như là so sánh. Nhưng mà trước khi để hiểu cái điều này, kính thưa quý ông bà anh chị em, xin chúng ta cùng nhau ôn lại về cái người Pharisee là người như thế nào. Người Pharisee là người thuộc cái tầng lớp trung lưu. Họ có mối liên hệ là coi như là liên hệ rất là mật thiết với cái người bình thường hay là dân chúng. Người Pharisee chiếm được cái lòng quý mến hay là kính trọng của người bình thường, dù rằng vị trí của họ trong cái hội đồng tôn giáo là chỉ ít người không thôi, nhưng mà giống như là họ có thể điều khiển được những cái quyết định của cái hội đồng tôn giáo đó. Người Pharisee là những người thuộc Kinh Thánh rất là nhiều, những người gìn giữ luật của Chúa, nhưng mà đồng thời họ gìn giữ ngay cả cái lời truyền khẩu trong luật lệ. Và đôi khi hay là hầu hết, họ tin rằng cái lời truyền khẩu còn có giá trị giống như trong lời Kinh Thánh. Đó là lý do tại sao người Pharisee họ tuân thủ vào những luật lệ, họ tuân thủ vào những lễ nghi và những cái quy tắc. Và vì cái lý do đó, họ bắt bớ Chúa Giêsu Christ và những người tin Ngài hay là những người theo Ngài. Cái thái độ hay là cái lời tạ ơn là không có đúng, tại vì so sánh vào trong đền thờ của Chúa, nhưng mà so sánh người này với người kia. Người Pharisee đã tự dối mình trong cái sự cầu nguyện, vì ông ta cầu nguyện sao quý ông bà anh chị em nói tôi tức là cầu nguyện cho cái cá nhân của mình. Và ông nói với Đức Chúa Trời, mà có thể cái lời cầu nguyện của ông cầu nguyện rất là lớn để cho người khác nghe nữa. Thành ra ông dùng cái sự cầu nguyện như là một cái phương tiện để được cái sự tôn trọng của quần chúng, chứ không phải là cái sự thờ phượng thuộc linh, tức là để làm cho vinh hiển danh của Chúa. Tại lời của Chúa, nếu quý ông bà anh chị em đọc lại trong sách Tin Lành Giăng, hãy lấy tâm thần và lẽ thật và thờ lại Ngài. Thành ra cái sự thờ phượng phải đi đến cái sự từ cái tấm lòng, và cái sự tạ ơn cũng phải đến từ cái tấm lòng, chứ không phải là tôi tạ ơn Ngài, tôi tạ ơn Chúa vì tôi hơn cái người kia. Và không phải một người đâu nghe, cả một bọn người kia, mà tôi còn hơn cái anh chàng đang đứng trong cái góc kia, người thu thuế đó. Cái đó là cái vấn đề tấm lòng, cái vấn đề cái cách để mà tạ ơn không có hợp lẽ và Chúa không có hài lòng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, một nhà thần học gia, ông Ironside, ông nói rằng cái người Pharisee này không có tạ ơn Chúa về ân điển Chúa ban cho, nhưng ông tạ ơn Chúa cho những gì ông tự làm được. Và cái thái độ đó không có đúng khi đến gần ngôi ân điển của Chúa để dâng lời cầu nguyện tạ ơn. Và quý ông bà anh chị em đã quen thuộc với Moody ở Chicago đó, thì Moody nói cái người Pharisee trong cái sách giải kinh thì nói rằng là cái lời cầu nguyện của ông này là lời cầu nguyện vô nghĩa, nói lời cầu nguyện nhưng mà thật ra không có cầu nguyện. Thành ra cầu nguyện có cũng như không. Người Pharisee này chú trọng đến cái khả năng, cái cố gắng của con người. Thành ra phải nên làm này, không nên làm cái này, và tôi làm còn hơn những người khác nữa. Người Pharisee dối chính bản thân vì cho rằng Đức Chúa Trời chấp nhận ông vì những việc ông làm. Kính thưa quý bạn chị em, ân điển của Chúa sự cứu chuộc của Chúa là bởi đức tin trong Chúa Giêsu Christ, không phải bởi việc làm. Và ông này ông làm trái ngược trở lại. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi đã giải thích trước đó, người Do Thái trong luật lệ của Chúa, trong Lê Vi Ký đoạn 16 thì nói rằng là chỉ một tuần kiêng ăn một lần, nhưng ông này ông khoe, ông kiêng ăn tới hai lần. Ông hơn những người khác, ông hơn những người bình thường, ông hơn những người Do Thái mà dự đạo Do Thái, bởi vì ông kiêng ăn một tuần hai lần. Và đồng thời ông nói rằng ông dâng một phần mười mọi của cải. Lời của Chúa nói dâng tài vật. Thành ra cũng có thể giải thích rằng là dù những cái gì mà ông có được, những cái cây ông trồng, tiền bạc ông làm ra, hay là tất cả những gì mà sinh lợi ông có được, ông nói rằng ông dâng một phần mười. Mà có thể lời cầu nguyện của ông rất lớn tiếng trong cái nhà nguyện, trong đền thờ của Chúa, để cho tất cả mọi người để có thể nghe được. Thành ra cái cách tạ ơn mà có so sánh, có đánh giá trong đó với những người khác, lời tạ ơn cầu nguyện đó Chúa không có đẹp lòng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái nhu cầu của ông là ông cần sự cứu rỗi qua đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Ông không có phải là bởi công sức hay việc làm mà ông nhận cái ân điển như là một cái quà tặng. Đó là trong lời Ê-phê-sô. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Cái tuần lễ vừa qua thì tôi mới chấm dứt cái lớp trường thần học về môn chứng đạo. Và tôi nói những sinh viên mà khi mà đủ điểm, tôi sẽ tặng cho mỗi người, mỗi người một cuốn sách, và cuốn sách đó là trị giá 10 đồng. Và người nào cũng nói em gửi tiền cho mục sư như thế nào. Tôi mới nói ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Thành ra đừng có gửi tôi 10 đồng, tại vì cái này cái quà tặng là ban cho, chứ không phải là bán cho với 10 đồng đó. Mà không biết tại sao, có thể là tôi dạy không có kỹ lưỡng, thành ra người nào cũng đòi gửi tiền tới hết. Tôi nói nếu mà gửi tiền đến là không còn là ban cho, là cái quà tặng nữa, mà là bán cho. Và trong cái ân điển của Chúa Giêsu cũng vậy, Chúa cứu chuộc chúng ta và đức tin nơi Chúa Giêsu Christ mà thôi, chứ không phải trả một cái giá bằng công việc làm. Bởi vì lời của Chúa nói ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Và đây là cái tánh khí của ông người Pharisee này. Ông nghĩ rằng cái công việc ông làm hay là cái công đức ông làm đủ để cho Đức Chúa Trời ban phước hay là cứu chuộc ông. Cái điều kế tiếp, kính thưa quý ông bà anh chị em, ông không biết quan tâm, để ý cái câu nói ông cầu nguyện là Chúa tôi tạ ơn Ngài vì tôi đây không phải như cái tên thu thuế. Và quý ông bà anh chị em thấy trong cái câu chuyện người thu thuế đứng rút mình, đứng nơi cái góc không có dám lộ diện ra và đấm ngực để mà kêu cầu Chúa. Cái sự khác biệt, kính thưa quý ông bà anh chị em, đã làm cho cái người Pharisee này thêm cái lòng tự cao tự đại thay vì cái lòng thương xót. Và trong hội thánh của Chúa, đến đền thờ của Chúa cũng vậy, chúng ta không có lấy địa vị hay là chức phận hay là giàu nghèo hay là chủng tộc hay là màu da hay là bất cứ ngôn ngữ hay là dòng dõi nào hay là coi như là chủng tộc nào đi nữa để đánh giá cái con người, để coi mình là cao trọng hơn người khác. Cái người Pharisee ở đây coi như là coi ông là cao trọng bởi vì ông là người trong tôn giáo, ông là người thuộc kinh thánh, ông là người được coi như là mọi người kính trọng. Và khi bước vào trong đền thờ của Chúa, ông thấy cái sự khác biệt đó và ông so sánh và ông coi mình cao hơn người khác. Thành ra cái tự cao tự đại hay là cái tôi đó đã chiếm ngự cái lòng của ông, và ông không còn cái lòng thương xót nữa. Khi quý ông bà anh chị em và tôi tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, lời của Chúa cũng nhắc nhở là tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, và quý ông bà anh chị em trở nên con cái của Đức Chúa Trời, anh em với nhau. Và trong hội thánh của Chúa không có giai cấp, không có chủng tộc, màu da, không có vì cái sự khác biệt ngôn ngữ, mà đánh giá lẫn nhau. Bởi vì nếu có sự đánh giá thì sẽ có người trở nên tự cao, tự đại, tự kiêu, thiếu đi cái lòng thương xót. Và từ đó những cái lời cầu nguyện Chúa sẽ không có nghe. Đó là lời của Kinh Thánh ghi chép lại như vậy. Tại sao chúng ta có thể biết được điều này? Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em và có thật sự có cái sự tạ ơn thật, thì chúng ta sẽ sinh sản hay là sinh sôi ra cái đời sống tạ ơn. Nói một cách rõ ràng hơn, nếu mà quý ông bà anh chị em nói rằng tôi tạ ơn Chúa cho cái sự cứu rỗi của tôi, thì cái đời sống tạ ơn là phải nói cho người khác biết về Chúa Giêsu Christ, bởi vì Ngài là cứu Chúa. Nếu mà chúng ta không nói được cái điều này, đời sống của chúng ta là đời sống thiếu tạ ơn. Mình nói chỉ có một mình. Mà rất là nhiều người chúng ta cầu nguyện lạy Chúa ban cho sự chu cấp, lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con đồ ăn đầy đủ mỗi ngày. Và nhất sống ở cái xứ Hoa Kỳ này thì đồ ăn là dư dật. Đồ ăn là dư dật. Và chúng ta tạ ơn Chúa cho cái sự chu cấp đồ ăn dư dật, thì chúng ta cũng phải có cái tấm lòng thương xót, chia sẻ với những người thiếu thốn. Chúng ta sống ở cái xứ Hoa Kỳ này có thể nói là đượm sữa và mật, nhưng mà đồng thời cũng có nhiều người đang đói khổ, chứ không phải không có, cũng thiếu ăn. Và trong cái mùa lễ tạ ơn, những cái gì mà con cái Chúa có thể làm được trong cái tấm lòng tạ ơn mà chia sẻ được thì chia sẻ. Thì các em thanh niên tiếng Anh thì sẽ có một cái ngày cũng giống như là Food for the Homeless, để mà pack đồ, để mà giúp đỡ những người mà cần cái nhu cầu đó, thì chúng ta nhớ cầu nguyện cho các em. Và cái sự tạ ơn thật sinh ra cái đời sống tạ ơn. Thì quý bạn chị em cũng thấy, nếu mà chúng ta cầu nguyện rằng lạy Chúa, tạ ơn Chúa cho cái lòng thương xót của Chúa, Chúa giúp đỡ con đủ thứ hết cả, thì chúng ta phải nên đối xử tốt với người khác. Bởi vì cái sự tạ ơn thật sinh ra cái đời sống tạ ơn. Mà nếu mà chúng ta nói tạ ơn Chúa đã cho chúng con cái sự thông công anh em với nhau, thì cái sự thông công đó đừng có giữ một mình, nhưng phải nới rộng cái vòng thông công đó. Trong cái mùa lễ tạ ơn, nhiều nhà cũng sẽ có tổ chức lễ tạ ơn, mà thấy những anh em mình mà rất là nhiều người ở một mình tại thành phố Houston mới tới định cư, hay là những em sinh viên đi học xa nhà mà không có chỗ đi, mời các em tới nhà mình để cùng nhau dự cái buổi ăn thâm công trong cái ngày lễ tạ ơn. Trong một năm đôi khi không có làm được hết tất cả mỗi ngày, nhưng mà tối thiểu cái mùa lễ tạ ơn cũng làm được. Và tuần tới nữa đây, sau chúng ta có cái chương trình lễ tạ ơn để vui mừng tạ ơn Chúa, chúng ta có cái buổi ăn thâm công, nới rộng cái vòng thâm công, mời bạn bè thân hữu chúng ta đến để cùng vui trong cái mùa tạ ơn, tức là tuần tới Hội Thánh tổ chức, và đồng thời có một buổi ăn thâm công. Mà trong công vụ sứ đồ nói buổi ăn thâm công vui vẻ, thật thà với nhau, thì lời cầu nguyện của quý ông bà anh chị em và tôi sẽ được Chúa nhận. Chúng ta tạ ơn cho sự cầu thai, nhờ anh chị cầu thai cho tôi, nhờ anh rồi. Thì mà khi mà cái lời cầu nguyện được Chúa nhận qua cái lời cầu thai, thì cái đời sống tạ ơn mình cũng phải cầu thai cho người khác. Rất là nhiều người trong Hội Thánh Chúa đang cần sự cầu thai. Tạ ơn Chúa, sáng hôm nay trong cái giờ cầu nguyện lúc 7 giờ sáng, có nhiều con cái Chúa đã làm chứng trở lại qua cái sự cầu thai mà người đó được chữa lành. Không những chữa lành trong thể xác, nhưng đồng thời sự chữa lành trong tâm thần và tâm linh. Và cái điều lạ hơn nữa là tự nhiên lại nối kết lại với nhau. Cái người này nói em có một cái người bạn, trong lúc đó Hội Thánh mấy anh chị em nói là cầu nguyện cho cái người bạn, mà cái người bạn này gặp gỡ trong cái lúc mà đám cưới cách đây mấy tuần lễ, trong một cái lễ cưới mà chưa biết phải làm sao để mà cầu nguyện, để mà mời vào cái ngày lễ tạ ơn. Thì cái người làm chứng mà được sự chữa lành này, trong cái sự vui mừng nói: ồ, đâu có biết, té ra cái người này cũng là bạn thân của em. Quý vị thấy cái sự lạ lùng, một người xa lạ, không có quen biết, gặp gỡ trong cái đám cưới rồi để mà làm quen đó, rồi chưa biết là sẽ mời đi dự lễ tạ ơn như thế nào, mà té ra một người được Chúa chữa lành lại là quen với người này để nối kết lại với nhau. Đấy là cả cái chương trình của Chúa. Sự tuyệt vời là chỗ đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái lòng cầu thay, quý ông bà anh chị em cầu thay, hay là nhà hội thánh cầu thay mà Chúa trả lời, thì mình cũng phải cầu thay cho những người khác. Biết bao nhiêu người bà con họ hàng của quý ông bà anh chị em chưa có tin Chúa, giúp đỡ nhau, cầu thay cho nhau để mang họ đến với Chúa Giêsu Christ. Đó là cái sự tạ ơn thật sinh ra cái đời sống tạ ơn. Và nhiều cái thí dụ khác nữa, quý có thể quý ông bà anh chị em còn biết nhiều hơn tôi, nhưng mà tôi chỉ list ra khoảng chừng 5-6 điều để mà nhắc nhở. Kính thưa quý ông bà anh chị em, mùa lễ tạ ơn thì có thể quý ông bà anh chị em ở bên Mỹ lâu rồi thì cũng quen thuộc rồi. Cái tinh thần của cái ngày lễ tạ ơn đầu tiên tại xứ Hoa Kỳ này, trong cái một cái mùa đông rất là lạnh lẽo, rất là đói khát, thì người Da Đỏ đã đến giúp đỡ những người đến định cư đó. Và khi cái mùa đông qua rồi thì có một cái buổi tiệc thông công với nhau, ăn uống chung với nhau. Thì cái lúc cái tinh thần của ngày lễ tạ ơn đầu tiên đó là không có phân biệt chủng tộc, không có phân biệt người mới định cư hay là cái người đã ở đó lâu. Và họ ăn uống chung với nhau, lời của Chúa hay là cái câu chuyện lịch sử kể lại là họ chia sẻ vui vẻ, thật thà với nhau. Và lúc đó tất cả những người này, cái tâm lòng họ tạ ơn Chúa một cách thật sự. Đó là cả một cái điều tuyệt vời. Để rồi cả trăm năm sau, đất nước Hoa Kỳ này có cái ngày gọi là cái ngày lễ tạ ơn, để nhắc nhở đến cái ân điển của Chúa đã gìn giữ những người đến định cư cái thuở ban đầu như thế nào, nhưng mà đồng thời cũng nhắc nhở lại cái ân điển cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ, để cho con người có cái tâm lòng thương xót để mà giúp đỡ nhau, nhất là trong khi có cần. Và chúng ta đôi khi một năm một lần cần phải ôn lại cái ngày lễ tạ ơn. Khuyến khích quý ông bà anh chị em tuần tới thì hy vọng có những cái câu chuyện lễ tạ ơn làm chứng để mà nhắc nhở trở lại. Tại nếu không nhắc sẽ quên, và không có cẩn thận thì chúng ta cũng tạ ơn giống như người Pharisee. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em bao nhiêu người biết sứ đồ Phaolô? Amen, có 1-2 người hả? Hy vọng, tôi tưởng là khi nó có ai biết sứ đồ Phaolô, tôi tưởng là cả nhà thờ ai cũng giơ tay lên hết, mà té ra cái lai mùa ha. Ok, nếu mà như vậy thì tôi phải giảng nguyên một cái bài về sứ đồ Phaolô. Nếu mà quý vị giơ tay hết thì tôi tóm lược trong vòng 2 phút, mà té ra không ai biết gì hết. Amen, tôi hỏi lại ha, có bao nhiêu người biết về sứ đồ Phaolô? Amen, tạ ơn Chúa. So all you know Apostle Paul. Nếu mà quý vị không giơ tay lên, tôi sẽ nói nửa tiếng đồng hồ về sứ đồ Phaolô. Nhưng mà hầu hết quý vị đã biết sứ đồ Phaolô, thành ra tôi chỉ nói 2 phút mà thôi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sứ đồ Phaolô, ông là người Pharisee. Có ai nhớ không? Ông là người Pharisee. Và cái tánh khí của sứ đồ Phaolô trước khi gặp gỡ Chúa cũng giống như ông Pharisee này thôi, không có khác gì để cả. Ông đi bắt bớ những người tin Chúa, bắt bớ những người theo đạo Chúa. Nhưng trong ân điển của Chúa, ông gặp được Chúa Giêsu trên con đường Đa Mách và ông tin Chúa. Và kể từ đó cái đời sống của ông thay đổi, ông trở nên sứ đồ của Chúa Giêsu Christ. Thành ra quý ông bạn cho em cái mà học về cái lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô, ông rất là gần gũi với Chúa qua cái sự cầu nguyện, qua sự tương giao trong sự thông hiểu lời của Chúa. Và ông có sức của Chúa để ông có thể đi truyền bá đạo Chúa khắp nơi. Và cái lời cầu nguyện hay lời tạ ơn Chúa của sứ đồ Phaolô rất là thật, và Chúa trả lời do cái lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô. Nhưng rồi theo cái dòng lịch sử của hội thánh, có một lúc cái hội thánh bắt đầu đi xuống, người ta quên mất cái ân điển của Chúa. Rồi có thể nói 1000 năm sau thì Chúa đánh thức cái người thứ hai. Có ai biết đánh thức người thứ hai là ai không? Phải ôn lại lịch sử. Martin Luther. Có bao nhiêu người biết ông Martin Luther? Amen. Ok, tôi sẽ tóm lược Martin Luther trong vòng 2 phút nữa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ngàn năm về trước, sứ đồ Phaolô cũng giống như người Pharisee này, và ông tin Chúa, ông thay đổi. Rồi đạo của Chúa bắt đầu đi xuống, người ta quên mất ân điển cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ. Để rồi 1000 năm sau, Martin Luther trong một cái ngày mà coi như ông cầu nguyện, mà ông phải quỳ gối, ông đi lên cái tầng lầu mà ở Rome đó để ông cầu nguyện, thì Chúa đánh thức ông bằng lời của sứ đồ Phaolô, được cứu nhờ ân điển của Chúa Giêsu Christ chứ không phải bởi việc làm. Ông tỉnh ngộ, và từ đó cái sự cải cách hội thánh được xảy ra, để rồi nhắc nhở lại con cái Chúa được cứu chuộc qua ân điển của Chúa, để rồi lời cầu nguyện của con cái Chúa được Chúa nghe và Chúa nhận. Và cái cuộc cải cách đã xảy ra từ bên Đức hay là Âu Châu, và đi suốt qua Âu Châu, nguyên cả cái vùng Âu Châu, qua Mỹ Châu, rồi lan tràn qua các đại lục khác nữa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đây là cái sự nhắc nhở về sứ đồ Phaolô, cũng như sự nhắc nhở của Martin Luther, để rồi chúng ta thật sự trong cái mùa lễ tạ ơn, hay là trong cái ngày lễ tạ ơn, chúng ta thật sự có lời tạ ơn Chúa một cách tốt lành. Và cái người Pharisee này không có thay đổi. Và quý ông bà anh chị em và tôi biết rằng cái sự tạ ơn thật bao giờ cũng thay đổi chúng ta cả. Sứ đồ Phaolô khi gặp gỡ Chúa Giêsu, ông thay đổi, ông có sự tạ ơn Chúa. Cái người Pharisee, quý ông bà anh chị em đọc kỹ lại trong Kinh Thánh đi, ông đến đúng chỗ, ông đi nhà thờ. Nói một cách nôm na theo cái ngôn ngữ bây giờ, ông đi đến nhà thờ, cái nhà nguyện đó, ông đến với cái mục đích tốt, ông cầu nguyện, ông vô nhà thờ, ông cầu nguyện tốt. Những lời của Chúa chép, đến khi về nhà, ông không có gì thay đổi cả. Ông vẫn là con người cũ, cũng là người Pharisee, cũng là người kiêu ngạo, cũng là người coi như là so sánh người này với người kia. Không có gì thay đổi cả khi mà đi nhà thờ, mình nói một cách nôm na, đi nhà thờ đúng chỗ, chứ không phải không trong đúng chỗ, mục đích tốt, cầu nguyện cùng Chúa, nhưng mà không gì thay đổi. Và kính thưa quý ông bà anh chị em, hàng năm cả triệu người đi nhà thờ, nhưng mà về nhà không có gì thay đổi cả. Không có gì thay đổi cả. Tại sao? Họ cũng giống như người Pharisee này mà thôi. Cầu nguyện Chúa, cái bài học ngày hôm nay để nhắc nhở quý ông bà anh chị em, cũng giống như ngay cả cá nhân tôi, cái mùa lễ tạ ơn hay là tuần tới đây là cái ngày tạ ơn đó, đừng có để cái điều này xảy ra cho chúng ta. Đừng có để xảy ra. Phải xét lại chính cá nhân của mình, cái sự cứu chuộc đến từ đâu, và cái lòng tạ ơn phải từ cái tâm lòng, chứ không có sự so sánh. Đừng có vì màu da, vì chủng tộc, vì giàu nghèo, vì địa vị, hay là vì bất cứ cái lý do gì mà quên đi cái ân điển cứu chuộc, và chúng ta cần phải tạ ơn Chúa. Cũng giống như cách đây 2 tuần, khi mà chúng ta biết được rằng chúng ta cái tội lỗi được tha đó, biết chắc chắn tội lỗi được tha, được trở nên con cái của Đức Chúa Trời, thì tất cả những cái ân điển khác hay là phước hạnh khác sẽ xảy ra cho quý ông bà anh chị em. Để kết luận, Chúa Giêsu rất là hài, kể xong người Pharisee, cái Chúa kết luận bằng một con người khác ở trong cái câu chuyện. Chúa kết luận bằng cái người thu thuế. Nhưng người thu thuế đứng đằng xa không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà thưa rằng: lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con là kẻ có tội. Cái Chúa nói: ta bảo với các con, tức là Chúa giảng cho mọi người đó, người này về nhà được kể là công chính, chứ không phải là người kia. Vì ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống thì sẽ được tôn cao. Cả một cái chân lý rất là tuyệt vời. Kính thưa quý ông bà anh chị, chúng ta học được cái gì từ cái người thu thuế này? Người này đối diện với tội lỗi mình, cầu xin sự tha thứ. Và trong cái thái độ của ông là thật lòng, không có gì giả tạo, không có hời hợt, so sánh giống như người Pharisee kia. Và cái điều kỳ diệu nhất, ông về nhà đó,
Sau khi ra khỏi đền thờ rồi ông về nhà, ông trở nên một con người mới. Khi ông về nhà, ông biết rằng tội lỗi ông được tha, được chép trong câu số 14. Và ông có thể thật sự tạ ơn Chúa. Còn quý vị thì sao? Sáng hôm nay, quý ông bà anh chị em và tôi cũng giống như tất cả rất là nhiều người đi nhà thờ. Chúng ta hát thánh ca, chúng ta ngợi khen Chúa, chúng ta tạ ơn Chúa. Nhưng mà có thật hay không? Đó là cái câu hỏi quý ông bà anh chị em phải tự xét lên mình. Mà nếu quý ông bà anh chị em chưa bao giờ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ, thì cái lời cầu nguyện của quý ông bà anh chị em cũng giống như người Pharisee mà thôi. Người Pharisee có thể biết về tôn giáo, nhưng mà người Pharisee chưa có thật sự ăn năn tội của mình để tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, để mà có được sự sống đời đời. Và quý ông bà anh chị em đã làm điều này chưa? Nếu mà chưa, tôi cũng xin ôn lại, bởi vì lời của Chúa cũng nhắc nhở rằng là thiên đàng hay là ân điển của Chúa là một cái món quà, có thể nói là một cái món quà miễn phí, trả bằng công đức hay xứng đáng mà được. Và phải nhận thức được rằng con người chúng ta là con người tội lỗi, không thể tự cứu mình được. Và Đức Chúa Trời, Ngài bao giờ cũng yêu thương, muốn cứu. Nhưng đồng thời Đức Chúa Trời cũng là đấng công bình, mà công bình thì phải trừng phạt tội lỗi. Đó lý do tại sao Chúa cứu thế Giêsu tại xuân thế này. Chúa Giêsu Ngài là ai? Ngài là Đức Chúa Trời, 100% là Đức Chúa Trời. Ngài cũng là 100% là người xuống thế gian này, sống giữa thế gian đầy ơn và lẽ thật. Và lời của Chúa nhắc nhở, hễ ai tin nhận Ngài thì được sự sống đời đời. Tin là nơi lý trí, nhưng nhận là tấm lòng. Thành ra thiên đàng và địa ngục chỉ cách nhau có 2 tấc mà thôi. Tin và phải nhận. Nhiều người tin chỉ lý trí trên đầu mình thôi. Ma quỷ cũng tin có Đức Chúa Trời mà còn run sợ nữa. Nhưng quý ông bà anh chị em và tôi biết rằng ma quỷ không vào thiên đàng. Và nhiều người không hiểu mà tin thì đôi khi dễ trở thành cuồng tín. Và lời Chúa nhắc nhở, tin là phải nhận thì mới được cứu rỗi. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Tôi có lời kêu gọi, kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu trong phòng nhóm này có quý ông bà anh chị em nào chưa cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, nếu mà quý ông bà anh chị em chưa thật sự tin nhận Ngài, thì đây là cơ hội. Bởi vì quý ông bà anh chị em đã nghe một cái câu chuyện tuyệt vời nhất mà Chúa Giêsu kể lại, mà từ một đấng vĩ đại nhất cũng là Chúa Giêsu, thì ngay giờ phút này Chúa hỏi quý ông bà anh chị em có muốn tiếp nhận món quà sự sống đời đời, để rồi lời cầu nguyện của quý ông bà chị em được Chúa nhận. Có ai không trong giờ này? Quý ông bà anh chị em việc giơ tay lên cho tôi biết, rồi tôi sẽ giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu, đừng có ngó con ở bên trái bên phải. Lời kêu gọi thứ hai, nếu quý ông bà anh chị em trong cái mùa lễ tạ ơn hay là những ngày qua mỗi lần cầu nguyện tạ ơn Chúa, nhưng mà không biết tại sao cứ so sánh mình với người khác. Và trong cái ngày hôm nay, cũng như trong cái mùa lễ tạ ơn, quý ông bà anh chị em muốn cầu nguyện xin Chúa coi như là xóa những cái điều mà cứ lẫn quẩn trong đầu của con, để khi chúng con đến gần ngôi ân điển của Chúa, khi chúng con cầu nguyện tạ ơn, chúng con không có so sánh với người khác. Nếu quý ông bà anh chị em bị vướng phải điều này, cũng giơ tay lên tôi biết, để tôi có thể giúp đỡ cầu nguyện quý ông bà anh chị em. Cái lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Bởi vì sáng nay lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con về tạ ơn. Chúng con phải thành thật, chúng con phải biết quan tâm. Và sau khi chúng con ra khỏi đền thờ của Chúa thì chúng con có sự thay đổi, Và bởi vì sự thay đổi của chúng con mà nhiều người khác sẽ chú ý và tìm kiếm đến Chúa Giêsu Christ qua chúng con. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Xin Chúa cũng ban ơn lại cho các anh chị em, những người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện tâm tình với nhau, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Và sau khi ăn uống thông công xong, chúng con sẽ đi chia sẻ phúc âm tại chợ Hồng Kông. Nguyện thần của Chúa đi trước chúng con, chuẩn bị những con người để chúng con có tự do mọi bề để rao báo lời của Ngài. Và chúng con cũng đi thăm viếng một số thân hữu của chúng con nữa. Nguyện Chúa ở cùng. Nguyện xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa trong đền thờ này. Và khi ra khỏi đền thờ này sẽ là muối của đất, ánh sáng của thế gian qua những con cái Chúa mà nhiều người cũng được phước nữa, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.